Quốc thiên đường về phẫu thuật thẩm mỹ. Singapore đưa người máy massage vào trị liệu. Indonesia có ứng dụng dự báo núi lửa đầu tiên. Và cuối cùng tại Hoa Kỳ, ca sĩ nhạc rap Eminem chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Donald Trump. Trên đây là những chủ đề chính, Minh Anh và tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, lễ Chuseok là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng của người Hàn Quốc và người dân Triều Tiên nói chung. Người nông dân tạ ơn tổ tiên đã mang đến một mùa màng bội thu trong năm. Lễ Chuseok năm nay tại Hàn Quốc kéo dài từ ngày 30 tháng 9 đến hết ngày 9 tháng 10. Nếu như trong những ngày nghỉ này con cháu tề tụ thăm ông bà cha mẹ, thì đây cũng là dịp cho nhiều quý cô quý bà có cơ hội chăm chút nhan sắc như nâng mũi, nâng má, gọt cằm hay cắt mí mắt, v.v. Đó cũng là dịp cho các viện thẩm mỹ tại Hàn Quốc hốt bạc. Tạp chí M của báo Le Monde số ra cho hai ngày cuối tuần 7 và 8 tháng 10 vừa qua đưa ra những con số thống kê ấn tượng. Khoảng 1,2 triệu ca phẫu thuật thẩm mỹ đã được thực hiện trong năm 2015. Cả nước có tổng cộng hơn 1.300 viện thẩm mỹ, trong đó có hơn 670 viện thẩm mỹ là ở Seoul. Với con số trên, Hàn Quốc xếp thứ 3 trên thế giới, đứng sau Hoa Kỳ và Brazil. Đặc biệt là tại thủ đô Seoul, điểm thu hút đông đảo khách hàng đến từ khắp châu Á, thậm chí có cả Mỹ và Trung Đông. Bộ Y tế Hàn Quốc cuối tháng 9 vừa qua tiết lộ là cứ 100.000 du khách nước ngoài thì có 35% người Trung Quốc, 13,4% người Mỹ và 7,3% người Nhật đến Hàn Quốc để giải phẫu thẩm mỹ. Nguồn thu từ dịch vụ này đã tăng vọt gấp 4 lần, từ 5,7 tỷ won, tương đương với 4,2 triệu euro năm 2009 lên 221 tỷ won trong năm 2017. Tuần báo cho biết là những kỳ nghỉ lễ không chỉ là mùa cao điểm của du lịch mà cho cả lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp. Để có một cuộc hẹn, những người có nhu cầu đa phần là dân công sở đều phải xin hẹn trước từ 2 đến 3 tháng. Thế thì, điều gì đã biến Hàn Quốc thành thiên đường của ngành thẩm mỹ viện? Ông Jung Yong-chun, giám đốc viện Hersey, một trong những viện thẩm mỹ nổi tiếng ở Seoul, giải thích với tuần báo Em như sau, xin trích. Trong xã hội Hàn Quốc, có nhan sắc là một lợi thế để kiếm việc làm và một người chồng tốt. Chính vì những lý do này mà nhiều bậc phụ huynh không ngần ngại thúc giục con mình dùng đến giải pháp trên. Một số người còn mua dịch vụ này để làm quà tặng cho con cái. Vẫn theo giải thích của ông Trung với phóng viên tuần báo, thì tại Hàn Quốc có ba điều quan trọng, đó là giàu có, giáo dục và ngoại hình. Thường giàu có là do nguồn gốc gia đình, học hành thì đòi hỏi nhiều nỗ lực. Nhưng với ngoại hình, nếu người ta biết tiết kiệm, họ vẫn có thể làm được điều gì đó để trở thành một người hoàn hảo trong con mắt người khác. Và bây giờ, mời quý vị cùng với tạp chí Thế giới đó đây xuống Đông Nam Á, ghé Singapore, tận hưởng một dịch vụ chữa bệnh khác chắc cũng không kém phần hấp dẫn, đó là đi massage do người máy thực hiện.
Emma, tên của người máy, đã bắt đầu công việc từ đầu tuần này tại một bệnh viện tư ở Singapore. Trên thực tế, Emma chỉ là một cánh tay đòn, ở đầu trục được gắn những thiết bị giống như là lòng bàn tay và ngón tay cái của bàn tay. Sản phẩm do công ty khởi nghiệp iStreet chế tạo, hệ thống Emma tiến hành massage theo kỹ thuật Tuina của Trung Quốc. Nhờ vào các thiết bị cảm nhận cũng như là trí thông minh nhân tạo, Emma có thể đo lường mức độ rắn chắc của cơ và gân của bệnh nhân. Theo AFP, với 68 đô la Singapore, tương đương với 42 euro, các bệnh nhân của bệnh viện chữa trị theo y học cổ truyền của Trung Quốc được tận hưởng một giờ chăm sóc sức khỏe, bao gồm 30 phút massage trên cơ thể tùy theo vị trí chỗ đau bằng người máy, 5 phút do một thầy thuốc thực hiện và 20 phút châm cứu. Tuy nhiên, bà Kaslita Lim, một bác sĩ làm việc tại đây lưu ý, robot không thể thay thế con người mà chỉ giúp giảm áp lực công việc do số lượng bệnh nhân quá đông. AFP lưu ý là việc sử dụng công nghệ cao tại Singapore còn giúp các bệnh viện ở đây đối phó với tình trạng thiếu nhân lực do việc ngày càng khó kiếm một thầy thuốc massage giỏi.
Nhìn sang nước láng giềng Indonesia, quốc gia có gần 130 ngọn núi lửa, vẫn còn đang hoạt động. Một nhóm các nhà khoa học trong năm đã đưa ra một trình ứng dụng để dự báo núi lửa phun trào và những nguy cơ thảm họa thiên nhiên khác trên khắp quần đảo. Số người sử dụng ứng dụng trên đã tăng vọt từ tháng 9 vừa qua khi nguy cơ núi lửa Agung tại Bali phun trào trở lại. Hơn 10.000 lượt tải ứng dụng về Anthroid và hơn 800.000 người xem trên trang mạng của ứng dụng. Joan Bronner, thông tín viên đài RFI tại Indonesia cho biết thêm thông tin về ứng dụng này.
Ứng dụng được đặt tên là Magma Indonesia và đây là ứng dụng đầu tiên dành riêng cho núi lửa. Chương trình phần mềm này bao gồm một bản đồ cho thấy rõ các ngọn núi lửa với nhiều màu sắc khác nhau. Từ màu xanh lá cây là không có gì để báo động cho đến màu đỏ chỉ rõ mức độ cảnh báo cao nhất. Bản đồ cho phép thấy sơ qua tình trạng núi lửa trên khắp quần đảo Indonesia, nằm rải từ đông sang tây, với gần 5.000 km. Ví dụ trên bản đồ hiện nay có hai núi lửa màu đỏ, một bên là Sinabung nằm trên đảo Sumatra, đã phun trào vào cuối tháng 9, và bên kia là Agung ở đảo Bali có nguy cơ hoạt động trở lại, làm gần 150.000 người phải sơ tán. Ngoài núi lửa ra, các dữ liệu còn liên quan đến sạt lở đất và những trận động đất gần đây, cũng có sẵn trong ứng dụng, và nếu có rủi ro sóng thần hư, một lần nữa, chương trình này cũng sẽ cung cấp thông tin.
Et s'il existe un risque de tsunami, là encore, l'application va relayer l'information.
Ứng dụng Magma Indonesia có thể báo động trực tiếp đến người sử dụng trong trường hợp khẩn cấp mà không cần phải đợi thông qua chính quyền. Ý tưởng của ứng dụng này là nhằm tiết kiệm thời gian và thúc đẩy nhanh hơn nữa việc phổ biến thông tin. Bên cạnh việc báo động khẩn cấp, chương trình phần mềm này còn mang ý nghĩa giáo dục. Các nhà lập trình hy vọng mang đến cho người dân những hiểu biết về thực tế địa chất liên quan đến những chuyển động đang diễn ra trên mặt đất và trong lòng đất. Trên thực tế, Indonesia là một điểm hội tụ của nhiều mảng địa chất, biến quần đảo này thành một vùng có rất nhiều núi lửa, xứng đáng với biệt danh là Vành Đai Lửa. Cuối cùng, theo thông tín viên Joan Bronner, ứng dụng này còn là một nguồn cung cấp thông tin cập nhật nhất về an toàn cho tất cả những ai thích leo lên một trong vô số núi lửa của Indonesia. Tại Hoa Kỳ, có lẽ chưa có đời tổng thống nào lại bị chỉ trích tứ bề như dưới thời ông Donald Trump. Lần này chính là ca sĩ nhạc rap Eminem. Trong một đoạn video được phát nhân lễ trao giải thưởng của đài truyền hình Mỹ, Eminem, hiện dẫn đầu số đĩa nhạc rap bán ra tại Mỹ, đã có một chuỗi lời hát không nhạc nhắm vào tổng thống Donald Trump. Từ Washington, thông tín viên RFI Anh Cọc Bê tường thuật.
It's the calm before the storm right here.
C'est le calme avant la tempête ici, commence Eminem, reprenant les termes équivoques de Donald Trump.
Trước cơn bão, trời thường yên, biển thường lặng. Eminem đã bắt đầu như thế khi nhắc lại những lời lẽ mập mờ của Donald Trump thường hay sử dụng. Đoạn video được quay dưới một hầm để xe. Ca sĩ nhạc rap mặc một chiếc áo khoác đen có mũ choàng, dây đeo cổ bằng vàng và xả cơn giận nhắm vào Tổng thống. Kẻ tấn công tự sát vẫn có khả năng là một con thiêu thân hạt nhân. Eminem còn nhiều lần nhắc lại tranh luận về việc Donald Trump chỉ trích các cầu thủ bóng bầu dục Mỹ. Người ta chỉ tập trung vào chuyện này thay vì phải nói đến Puerto Rico hay như cải cách về quản lý vũ khí. Tất cả những thảm kịch đó làm ông nhàm chán, ông chỉ thích dấy lên bão tố trên mạng Twitter. Không những thế, Eminem còn chỉ trích cả lối sống của ông Donald Trump. Anh hỏi, ông nói rằng ông sẽ giảm thuế cho dân, nhưng ai sẽ trả chi phí cho những chuyến đi quá đáng của ông? Những chuyến đi về giữa những tư dinh và sân gôn nhà. Cuối những tràng rap, Eminem mời gọi các fan hâm mộ hãy chọn lựa giữa Tổng thống và anh, khi nói rằng ủng hộ Trump chính là lằn danh đỏ. Đoạn video được nhiều người xem trên các trang mạng xã hội. Eminem nhận được tin nhắn ủng hộ từ các cầu thủ bóng bầu dục. Nhưng các cử tri của Donald Trump cũng có phản ứng nói rằng họ sẽ không nghe ca sĩ nhạc rap nữa.